chí kinh tế.
Vào lúc Việt Nam vừa nhập cuộc, ngành xe hơi của toàn cầu phải đối mặt với nhiều thách thức, doanh thu và số xe bán ra liên tục sụt giảm. Các nhà sản xuất cần đầu tư ít nhất là 250 tỷ đô la trong vòng 5 năm sắp tới để giảm lượng thải khí carbon và phát triển các loại xe điện cũng như là cống hiến những kiểu xe đời mới. Đâu là những dấu hiệu cho thấy nền công nghệ xe hơi toàn cầu đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất? Và đâu là những nguyên nhân giải thích cho điều này? Hôm 26 tháng 6 vừa qua, nghiên cứu của Văn phòng Tư vấn Mỹ chuyên về công nghệ xe hơi AlixPartner trong báo cáo hàng năm dự báo cho cả năm nay, toàn thế giới chỉ sản xuất được 90 triệu chiếc xe đủ loại thay vì 93 triệu chiếc như hồi năm ngoái. Ba động cơ của nền công nghiệp xe hơi toàn cầu đều bị hỏng máy. Trung Quốc, nguồn tiêu thụ số 1, hiện đang bị bão hòa, trong lúc mà Bắc Mỹ và châu Âu bị đóng băng. Tệ hơn nữa, giám đốc cơ quan tư vấn AlixPartner, ông Laurent Petitjean, không trông thấy một dấu hiệu nào báo trước tình hình có thể khởi sắc trở lại trước năm 2023. Trước đó, Hội chợ quốc tế Thượng Hải hồi tháng 4 2019 đã khai mạc trong bầu không khí kém nhộn nhịp hơn hẳn so với những lần trước, cho dù Thượng Hải gần như là cuộc triển lãm duy nhất mà không một nhà sản xuất nào dám bỏ qua. Nhưng rõ rệt hơn nữa là nhân cuộc triển lãm tại Frankfurt, đầu mùa thu vừa rồi, khoảng 20 nhãn hiệu nổi tiếng của thế giới đã vắng mặt. Hiếm khi nào mà hai biểu tượng của ngành xe hơi Pháp là Renault và Peugeot cùng không đặt gian trưng bày. Về phía Nhật Bản, từ Toyota đến Nissan hay Mazda Suzuki cũng đã khước từ lời mời của ban tổ chức. Ông Ferdinand Dudenhofer, giám đốc trung tâm nghiên cứu của Center Automotive Research đặt trụ sở tại Mỹ đã phải thốt lên rằng với ngần ấy các tên tuổi vắng mặt, triển lãm Frankfurt đã mất đi tính quốc tế. Cũng trong nghiên cứu công bố cuối tháng 6 vừa qua, AlixPartner nêu bật những nguyên nhân thách thức nền công nghiệp xe hơi toàn cầu, đứng đầu trong số ấy là thị trường Trung Quốc không ngừng sa sút.
Thị trường xe hơi Trung Quốc liên tục đổ dốc trong 15 tháng liên tiếp. Tháng 9 vừa qua, khối lượng xe bán ra giảm 6,6% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Nếu so với thời điểm của tháng 9 năm 2017, thì tỷ lệ giảm sụt là 17%. Tai hại hơn nữa, Hiệp hội các nhà phân phối xe hơi Trung Quốc không trông thấy ánh sáng cuối đường hầm. Tuy nhiên, khi đi sâu vào chi tiết, thì xe thuộc gam trung bình, cỡ như là xe Peugeot hay Renault của Pháp hoặc Ford của Mỹ bị khách hàng Trung Quốc thờ ơ. Bởi vì trong giai đoạn khó khăn, người tiêu dùng chuộng xe rẻ tiền hơn, chẳng hạn như loại xe do hãng Geely của Trung Quốc sản xuất. Còn những người giàu có thì vẫn có phương tiện để sắm xe hạng sang. Do vậy, các nhãn hiệu hạng sang của ô tô Đức từ Audi đến BMW Double hay Mercedes và thậm chí cả Volkswagen đều không bị ảnh hưởng. Về câu hỏi tại sao thị trường xe hơi Trung Quốc bị chững lại, giới phân tích đưa ra những giải thích như sau. Hiển nhiên hơn cả là chiến tranh thương mại Mỹ-Trung khiến một số người thận trọng rời lại dự án mua xe. Điểm thứ nhì là chính quyền Bắc Kinh đã siết lại các khoản trợ cấp khuyến khích người tiêu dùng mua xe hơi điện. Nhờ có khoản trợ cấp này mà cuối năm 2018, thị trường Trung Quốc đã mua vào 1,3 triệu chiếc xe. Theo cơ quan tư vấn PricewaterhouseCoopers, tại Bắc Kinh, mỗi chiếc xe điện mua vào được nhà nước hỗ trợ 90.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 12.000 đô la. Khoản trợ cấp này bị giảm mất phần nửa từ mùa hè vừa qua và chính quyền Trung Quốc dự trù dẹp bỏ hẳn khoản hỗ trợ này.
Nhìn sang một thành trì của ngành sản xuất ô tô khác là Nhật Bản, thì tập đoàn Nissan đang gặp vận xui. Đối tác này của tập đoàn xe hơi Pháp Renault trải qua giai đoạn khủng hoảng về nhân sự trong ban lãnh đạo sau vụ cựu tổng giám đốc Carlos Ghosn bị bắt và đang trong vòng điều tra vì bị nghi ngờ dùng tiền của công ty để phục vụ cho các lợi ích cá nhân. Người kế nhiệm ông là Hiroto Shikawa cũng không trụ được ở chiếc ghế tổng giám đốc bao lâu vì ông này bị cáo buộc nhận thù lao ngoài khả năng cho phép. Không chỉ có thế, theo các dự phóng thì mức lãi của tập đoàn trong năm 2019 giảm đi phân nửa so với hồi năm 2018 và đây là mức lãi tồi tệ nhất kể từ 11 năm qua. 19 kiểu xe bán ra trên thị trường Nhật không đáp ứng các tiêu chuẩn về lượng thải khí carbon lại càng khiến cho xe của Nissan mất uy tín. Trên trường quốc tế, lượng xe bán ra tại Mỹ và châu Âu giảm sụt Tại Hoa Kỳ, Nissan hụt hơi vì xe của nhãn hiệu này bị chê là rẻ tiền và Nissan thiếu những chiếc xe kiểu mới kết nối với công nghệ hiện đại. Nissan cũng không có các kiểu SUV hay loại pickup vốn được người Mỹ rất ưa chuộng. Trong tình cảnh khó khăn ấy, mùa hè vừa qua, hãng xe Nhật thông báo từ nay đến năm 2022 sẽ cho 12.500 trên tổng số 138.000 nhân viên nghỉ việc, giảm công suất khoảng 10%. Còn tại Hoa Kỳ, hãng xe Ford cũng vừa trải qua đợt đình công dài ngày nhất kể từ thập niên 70 tới nay và 40 ngày bãi công của một bộ phận nhân viên đã gây thiệt hại hơn 2 tỷ đô la cho tập đoàn đang nợ nần chồng chất này. Ford đã phải thông báo cho 12.000 nhân viên thôi việc chỉ riêng tại khu vực châu Âu và cũng sẽ đóng cửa 6 trong số 24 nhà máy đang hoạt động trên lục địa già. Câu hỏi kế tiếp là do đâu các ông lớn trong ngành sản xuất xe hơi của thế giới phải lao đao?
Giới trong ngành đồng thanh trả lời, xe hơi điện và CO2 là những cơn ác mộng cho các nhà sản xuất. Giám đốc cơ quan tư vấn Alice Partners giải thích, thứ nhất, các phương tiện di chuyển đang bước vào một giai đoạn mới, mà ở đó xe hơi không còn là phương tiện được người tiêu dùng yêu thích nhất. Từ nạn tắc đường đến ô nhiễm không khí khiến một phần dân cư ở các thành phố lớn có cái nhìn kém thiện cảm với các loại xe bốn bánh. Chính vì muốn chinh phục lại thành phần này mà các nhà sản xuất đang bỏ ra rất nhiều tiền để đầu tư vào cả một thế hệ xe hơi cho tương lai và tương lai đang thuộc về các kiểu xe điện. Theo Alice Partners, trong 5 năm sắp tới, thế giới sẽ dành đến 230 tỷ đô la để phát triển xe điện, 60 tỷ để phát triển xe không người lái. Vấn đề đặt ra là các hãng xe đã trông thấy các khâu xuất ra vô cùng to lớn, nhưng không hề biết là sẽ thu hồi lại được bao nhiêu. Đó là lý do thứ nhì thách thức ngành sản xuất ô tô của thế giới.
Cơn ác mộng thứ ba đối với ngành công nghiệp xe hơi mang tên CO2, châu Âu đang trên tuyến đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu nên đang siết chặt lại các chuẩn mực về lượng thải khí carbon. Giới trong ngành gọi đấy là một bức tường thành kiên cố mà họ phải vượt qua. Có lẽ cũng để cùng nhau vượt qua bức tường thành mang tên CO2 ấy mà tuần trước hai ông lớn của nền công nghiệp châu Âu là Peugeot, Citroën, PSA của Pháp và Fiat Chrysler, FCA của Ý đã chính thức thông báo hợp lực với nhau để hình thành tập đoàn sản xuất xe hơi lớn thứ tư trên thế giới. Cả hai cộng lại sẽ bán ra đến 8,7 triệu chiếc xe hàng năm với doanh thu lên tới 184 tỷ euro. Theo các nhà quan sát, thì cuộc hôn nhân này được đánh giá là có nhiều triển vọng được lâu bền bởi hai đảng đều rất môn đăng hậu đối. Peugeot và Fiat là hai nhà quý tộc trong số các tập đoàn công nghiệp truyền thống của châu Âu. Và lại, khi nhìn đến của hồi môn, thì Pháp và Ý đều rất tương xứng. Nhưng không chỉ có thế, hai nhà sản xuất lâu đời này của châu Âu cùng cần có nhau để đối mặt với cạnh tranh của quốc tế ngày càng gay gắt. Giáo sư Bernard Julien, chuyên nghiên cứu về công nghiệp xe hơi thuộc trường Đại học Bordeaux, phân tích.
Hiện đang có xu hướng chung đặt ra trong ngành công nghiệp xe hơi thế giới. Đó là các công ty có khả năng sản xuất trên 7 triệu chiếc xe một năm ra thì mới đủ sức chống chọi được với sức cạnh tranh trên trường quốc tế, có đủ sức đầu tư thêm vào các lĩnh vực nghiên cứu và phát minh không ảnh hưởng đến giá thành mỗi chiếc xe. Theo chiều hướng này, hai tập đoàn PSA của Pháp và Fiat Chrysler của Ý hợp lực với nhau. Tuy nhiên, cần biết rằng PSA đang trong thế mạnh, Fiat Chrysler thì không. Bởi vì trong những năm gần đây, Fiat đã rất ít đầu tư vào các gam xe hơi đời mới hay xe hơi điện. Vì vậy, ngay sau khi hai hãng xe Pháp và Ý chính thức thông báo kết hợp thì cổ phiếu của Fiat đã tăng 10%. Ngược lại, cổ phiếu của PSA thì đã mất giá 9% trong phiên giao dịch hôm 30 tháng 10 năm 2019.